Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Những nội dung chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay gồm có ký sự Những người đón giao thừa ngoài đường phố, bài của tác giả Phạm Quý đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Canh Tý 2020. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Điều kỳ diệu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khi mọi người đều hạn chế di chuyển, tránh tiếp xúc đám đông, tăng cường các biện pháp bảo hộ vệ sinh cá nhân để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh nguy hiểm do virus COVID-19 gây ra, thì những công nhân mặc bảo hộ lao động màu xanh lá có giải phản quang của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên vẫn đều đặn 3 ca trên ngày, thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, thu gom rác thải, giữ cho thành phố Thái Nguyên luôn sạch đẹp. Họ xứng đáng có được niềm tin yêu, trân trọng của mọi người. Ký sự Những người đón giao thừa ngoài đường phố của tác giả Phạm Quý đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Canh Tý sẽ khiến chúng ta hiểu hơn để cảm thông những nhọc nhằn và thêm trân trọng công việc lặng thầm của những công nhân vệ sinh môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
30 Tết, trên các trục đường Nha Trang, Hùng Vương, Bến Tượng, Bến Oánh, khu chợ Thái, chợ đầu mối Túc Duyên và khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp vẫn tấp nập bán mua. Hoa, quất cảnh vẫn bày bán rất nhiều dọc các con đường. Bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống giữa ban trưa rồi rải rác kéo suốt sang chiều. Sấm chớp ì ùng, có cả những hạt mưa đá vãi xuống nhiều nơi. Nếu như không có trận mưa ấy, có lẽ lòng tôi bất băn khoăn, bất an về sự bất thường, về sự biến đổi khí hậu vào đúng thời điểm này. Có tiếng ai đó đang bàn luận trên đường. Chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ có của mấy chục năm rồi. Đây là hậu họa của việc thiếu ý thức bảo vệ môi trường, của báo hiệu bất thường mà con người phải gánh từ chính ý thức của mình thôi. Bất giác tôi nhìn dọc con đường Bến Oánh trước cửa nhà mình. Một không gian vô cùng ảm đạm, trời đất sầm sì, đôi người bán rau, bán hoa vẫn quàng áo mưa đứng đó. Những đống rác nối nhau ngổn ngộn hai bên đường. Lòng chợt thoáng buồn vì thời khắc năm mới cận kề mà vẫn mưa gió thế này. Thường những người giờ phút năm cùng tháng tận vẫn bơ bải bán nốt mớ rau, cành hoa vì Tết. Và cũng thương bao con người giờ này đang miệt mài thu gom, quét sửa, làm sạch những trục đường để phố phường kịp sạch đẹp đón năm mới vào sáng mai. Lại bỗng liên tưởng về những điều đang nhìn thấy kia, chứ nào phải xa xôi gì. Đâu phải Bắc Cực, Nam Cực. Đâu phải lỗ thủng tầng ozone hay hiện tượng băng tan. Rác ngay chính con người hàng ngày thải ra cũng đang là điều nan giải về môi trường khi cuộc sống ngày càng đi lên. Và mọi nhà vẫn đinh ninh một điều. Ta đã đóng phí rác, ta có quyền vứt ra bất cứ thứ gì bỏ đi ra vệ đường. Họ, những người mặc đồ xanh, có giải phản quang ấy phải làm. Đấy là công việc của họ. Miên man trong những điều ấy, tôi lại để tâm dõi theo và chỉ mong nhìn thấy những bóng áo xanh trên con đường khi mưa chưa thôi rắc xuống. Khoảng 20 giờ, khi hương trầm tỏa lan những ngôi nhà hai bên đường, khi TV đang có chương trình gặp nhau cuối năm, nhà nhà đóng cửa vì mưa rét, chỉ có ánh đèn trang trí nhấp nháy hắt qua cửa kính ra ngoài. Tôi hé cửa nhìn ra, con đường vắng lặng, những đống rác vẫn nối nhau còn đó. Giá như mọi năm, trời tạnh ráo thì những bóng áo xanh đã đang quét dọn con đường. Tôi nghĩ có lẽ do mưa nên rác bỗng nặng thêm nhiều. Họ còn phải tập trung dọn các trục đường khác. Trục đường Bến Oánh là trục đường chợ sẽ dọn sau cùng. Hơn 23 giờ, nghe tiếng thùng xe va cổng cộc cùng tiếng chổi xoèn xoẹt trên đường. Tôi mở cửa. Lúc này các anh chị đã thu dọn xong từ dưới cầu Bến Oánh lên, còn cách quảng trường Võ Nguyên Giáp khoảng 200 mét nữa. Tôi nhẩm tính, với khối lượng rác này phải 5 tiếng nữa mới thu xong. Vậy là đúng đến sáng, các anh chị mới hoàn thành công việc để về nhà đón Tết. Vậy là họ sẽ đón giao thừa trên đường, chứ không như niềm mong mỏi của tôi khi chập tối. Nhìn cảnh một người hai xe, một cái đẩy trước, một cái kéo sau rác đẩy chót vót, mới biết họ phải khẩn trương thế nào để kịp với thời gian. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp mấy kiểu ảnh mà lòng đầy cảm xúc khi mọi người hân hoan, reo hò chào đón từng chùm pháo hoa trên bầu trời. Khi trong các ngôi nhà, mọi gia đình đang nâng cốc chúc mừng nhau năm mới, thì quanh khu vực quảng trường, những công nhân môi trường vẫn đang hối hả làm việc. Hầu như năm nào, buổi sáng sớm mồng 1, tôi cũng phóng xe máy dọc đường Bến Oánh ra khu quảng trường. Có năm, các anh chị đã làm xong. Có năm thì 7 giờ sáng, vẫn còn công việc cuối cùng là phun rửa đường. Tôi cứ nghĩ, đấy là ca trực luân phiên cuối cùng của năm cũ. Cái cảm giác buổi sớm đầu năm, đi trên con đường thành phố sạch bong, còn vắng bóng người qua lại. Sao nó yên bình? Nó cho ta một cảm giác thư thái, yêu quý vạn vật xung quanh, tin yêu vào cuộc sống này. Lòng như được mở ra đón một năm mới bắt đầu. Tôi đã đến gặp và trò chuyện cùng anh Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh vệ sinh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên. Anh cho biết, công ty có 7 đội chuyên làm công việc vệ sinh môi trường cho cả thành phố. Mỗi đội gần 50 công nhân. Cả công ty có 12 xe chuyên dụng, nhận và chuyên chở rác. Mỗi tháng bình quân, thu gom từ 250 đến 300 tấn rác trong thành phố. Riêng tháng Tết, có thể lên đến trên 1.000 tấn. Với đặc thù công việc này, 100% anh chị em công nhân năm nào cũng phải làm việc trong đêm 30 đến sáng, trừ nghỉ thai sản, ốm đau. Lương bình quân 6 triệu rưỡi trên tháng. Tôi đã thoáng ngỡ ngàng. Thì ra không có sự luân phiên ca kíp nào trong đêm tất niên, mà tất cả nhân viên công ty đều có mặt trên đường. Có cả những đôi vợ chồng trong công ty mấy chục năm nay đều đón giao thừa trên đường. Tôi băn khoăn về điều này. Chả nhẽ hai người mà không được một người ở nhà lo chuyện nhà cửa, sắm mâm cơm cúng tổ tiên đêm tất niên. Chị Nguyễn Thị Kim Luân, đội trưởng đội vệ sinh 2, là một trong số ấy. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Vinh, là lái xe. Ngoài việc nhận rác tại các điểm, còn phải chở rác vào bãi đỗ, xong về rửa xe mới được nghỉ. Chị Luân bảo, 27 năm, từ lúc đi làm, chị được nghỉ đúng một Tết do sinh con. 26 cái Tết còn lại đều đón giao thừa trên đường. Tất cả 46 anh chị em trong đội của chị đều thế. Hỏi về chuyện sắp xếp gia đình thế nào cho ổn thỏa trong bằng ấy năm. Chị bảo, may anh chị còn mẹ chồng. Chị cứ sắm Tết và dọn dẹp nhà cửa dần, tranh thủ mỗi ngày một tí, còn lại nhờ mẹ chồng tất, kể cả nấu nướng, bày mâm cỗ cúng tổ tiên. Chị Đào Thị Thu Hương, cùng đội 2 với chị Luân cũng cho biết, tháng 8 tới, chị được nghỉ hưu, nhưng chị Luân đón năm mới trên đường từ khi vào làm đến giờ. Đội của chị Luân phụ trách đoạn đường từ đường tròn qua khu chợ Thái, chợ đầu mối Túc Duyên, đường Bến Oánh, cầu Bến Tượng và khu dân cư hai phường Trưng Vương, Túc Duyên. Những địa bàn này vào dịp Tết là vất vả nhất vì là nơi bán mua tấp nập, đông người qua lại, ắt rác thải sẽ nhiều. Chị Luân chia sẻ, mấy năm gần đây, nhận thức của mọi người về công việc của chúng em có tốt hơn. Chứ một số năm về trước, chúng em bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường lắm. Có khi, bọn em vừa quét xong, xe vẫn còn đứng đó. Họ xách thùng rác trong nhà ra đổ tuẹt ngay xuống rệ đường mà chúng em vừa quét rồi quay vào nhà. Anh bảo thế có tệ không? Nói thật với anh, đúng là bọn em làm công ăn lương, quét dọn là việc của chúng em, nhưng chúng em cũng muốn được tôn trọng. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều nhà cứ có vật dụng hỏng là đem vứt chành nghềnh ra vệ đường như vật vô chủ. Dịp cuối năm, người người dọn nhà, bao to, bao nhỏ bỏ ra bị dồn ứ lại. Ngày Tết vừa rồi, có hộ kinh doanh hoa giáp chợ Thái để tồn 12 xe hoa úa. Ra Tết họ định vứt bừa bãi ra đường, mặc các chị phải thu. Đã thế còn có những lời lẽ chửi bới. Các chị đã phải nhờ công an can thiệp. Chị Luân bỗng trầm giọng. Không ít cái Tết, bọn em phải thu gom hàng xe ô tô quất hoa của người ta bán ế, bỏ lại trên đường. Nhìn đống cây cối ngổn ngang, chị em trong đội ngán ngẩm vô cùng. Nhưng cũng lại thương họ quá, cố ngồi bán đến tối 30, hòng vớt phát tí vốn. Vậy mà bị ế nên đành bỏ lại. Những cây còn tươi rói, vội vã nhảy xe về quê. Năm nay cũng vậy, trời đổ mưa xuống bất ngờ vào trưa 30, quất đào không bán được, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Thế thì còn Tết với nhất gì? Mưu sinh quá nhiều cảnh nhọc nhằn anh ạ. Thì ra tôi ngậm ngùi cho các chị, nhưng các chị lại ngậm ngùi cho những số phận khác. cuộc đời luôn mang lại hơi ấm từ những sự sẻ chia ấy. Trở lại với câu chuyện của chị Luân, tôi đang định hỏi chị, thời khắc giao thừa bước sang năm mới, khi nhà nhà quây quần đoàn tụ, thì các anh chị vẫn còn bận làm sạch phố phường. Lúc ấy cảm xúc của các anh chị thế nào? Nhưng rồi tôi không hỏi nữa, bởi cứ thấy phố phường mỗi sáng mùng 1 Tết đều sạch sẽ, tinh tươm là tôi đã đoán được câu trả lời của chị. Chị Luân cười hiền lành kể tiếp, biết chúng em vất vả, nên giao thừa năm nào, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tỉnh cũng đến nơi động viên, tặng quà chúc Tết và lì xì cho chúng em đấy. Tôi chợt nhớ đến việc mẹ con người bạn ở phường Quang Trung vẫn hay làm. Đó là ngóng những công nhân môi trường trong ngày đầu năm đi thu gom rác để lì xì cho họ và chúc một năm mới tốt lành. Số tiền lì xì có thể không nhiều, nhưng tình cảm và sự trân trọng ấy chắc chắn sẽ làm cho những công nhân môi trường kia cảm thấy xe rác hôm đó bớt nặng hơn. Tôi thầm mong điều ấy được lan tỏa, nếu vậy rác sẽ không bị vứt bừa bãi. Bởi khi đã biết yêu thương, tôn trọng những người làm công việc ấy, mỗi người sẽ có ý thức hơn về giữ gìn môi trường. Tết đã qua, những người mặc bảo hộ lao động xanh có giải phản quang vẫn đều đặn ngày 3K trên các con đường, các khu dân cư trong thành phố. Cảm giác bất an về biến đổi khí hậu chưa qua, thì dịch bệnh do virus corona lại đang lan trên thế giới và đã có ở nước ta. Những người làm vệ sinh môi trường cũng đang góp phần quan trọng trong phòng chống dịch. Công ty cổ phần môi trường cũng đã có kế hoạch kịp thời như phát bảo hộ, áo mưa, khẩu trang cho công nhân. Việc phun thuốc khử trùng luôn được tiến hành ở kho bãi, xe cộ và các điểm tập kết rác. Trong khi mọi người tránh đi lại, tránh đám đông, thì họ luôn phải làm việc trên mặt đường, khu chợ đông người và tiếp xúc với đủ các loại rác thải. Tôi nghĩ đội quân áo xanh vệ sinh môi trường cũng là đội quân xung kích trên mặt trận chống dịch này. Họ xứng đáng có được niềm tin yêu, trân trọng của mọi người vì một môi trường xanh, sạch đẹp của thành phố Thái Nguyên.
Cành mai thư thắm đón xuân về đây, lọc xuân cho ta những điều may, đàn chim én tung bay hòa ca hân hoan đùa vui, mọi người nao nức vì xuân sắp về, rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi, cùng nhau hát yêu thương hòa nhịp câu ca tràn ngập trong tim chúng ta. Mùa xuân đến với bao điều mới, mùa xuân mang đến may mắn sẽ luôn bên ta. Đào mai khoe sắc muôn ngàn hoa lúa nở, muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút sau mùa hoa trùng bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui. Cùng vui xuân hoa ca khắp trời, cùng nhau đón cho xuân đang về. Cành mai tươi thắm đón xuân về đây, lọc xuân cho ta những điều may, đàn chim én tung bay hòa ca hân hoan đùa vui, mọi người nao nức vì xuân sắp về, rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi, cùng nhau hát yêu thương hòa nhịp câu ca tràn ngập trong tim chúng ta. Mùa xuân đến với bao điều mới, mùa xuân mang đến sẽ luôn bên ta. Đào mai khoe sắc muôn ngàn hoa lúa nở, muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút sau mùa hoa trùng bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui.
Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Xuân Diệu từng nói, thơ chính là tiếng lòng, là sự chín đỏ của cảm xúc. Người ta làm thơ không chỉ để tự thỏa mãn nhu cầu giải bày tình cảm, mà còn để chia sẻ, để tìm sự đồng vọng của những tấm lòng đồng cảm. Thơ có một sức mạnh kỳ diệu, như chính nhà thơ Phùng Quán đã từng viết. Có những lúc ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy. Đó cũng là điều mà tác giả Đào Nguyên Hải muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Điều kỳ diệu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Biết tôi có anh bạn làm ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, nên các cụ ở câu lạc bộ thơ của hội người cao tuổi xóm tôi rất hay sang nhà đàm đạo. Thú thực, về khoản văn thơ là tôi mù tịt, nhưng ngồi nghe các cụ đọc thơ rồi bình bản say sưa, tôi cũng vui lây. Có một điều lạ là từ ngày bước vào lĩnh vực thơ ca, hình như cụ nào cũng tươi vui khỏe mạnh hơn, và đặc biệt là tính tình trở nên cởi mở, hòa nhã với mọi người, yêu thương con cháu. Công bằng mà nói, có nhiều cụ làm thơ cũng rất hay. Ông Quân ở đầu xóm, cứ làm được bài thơ nào lại mang sang nhà tôi đọc. Nghe thơ của ông, tôi thấy mình như trẻ lại, nhất là những bài thơ ông viết về tình đồng đội trong những năm kháng chiến chống Mỹ, thường làm tôi vô cùng xúc động. Một lần ông Quân tâm sự với tôi. Chú Hoan này, đời tôi như thế cũng đã là trọn vẹn. Con cái thành đạt, kinh tế đầy đủ, chẳng còn thiếu thứ gì. Mơ ước của tôi bây giờ là làm sao in được tập thơ làm kỷ niệm cho mình và cho con cháu, rồi dẫu có ra đi cũng muôn phần toại nguyện. Không phải chỉ có chi hội tôi hay làm thơ, mà các chi hội khác còn hoạt động mạnh hơn. Họ còn góp tiền photo các tập thơ để lưu hành nội bộ. Thỉnh thoảng các chi hội vẫn cùng nhau giao lưu thơ rất vui vẻ. Những buổi sinh hoạt như thế, tôi thấy các cụ đọc thơ mà mặt cứ rạng rỡ, khí thế bừng bừng. Khi đọc đến những bài thơ nói về tình cảm gia đình, thôn xóm, nhiều cụ rơm rớm nước mắt. Ngày còn đi học, nghe thầy giáo nói văn học là hơi thở cuộc sống, là tiếng nói nhân văn của thời đại. Nghe rất mông lung. Nhưng đối với chi hội của chúng tôi thì văn thơ là tiếng gọi gắn kết, là làn gió xua đi những trăn trở ưu phiền, là lòng vị tha đồng cảm, xóa đi mọi ranh giới vật chất, địa vị, hoàn cảnh. Các cụ ở chi hội tôi không phải ai cũng có cuộc đời trọn vẹn, đầy đủ. Có cụ còn trong diện hộ nghèo, có cụ con trai nghiện hút, con gái dở dang quá bụa. Không ít cụ đang mang trọng bệnh trong người. Vậy nhưng mỗi lúc sinh hoạt câu lạc bộ thơ, trên mặt các cụ, ai ai cũng sáng lên một niềm vui. Tôi hiểu, chính văn thơ đã đem đến cho mọi người những giây phút bình yên, hạnh phúc. Có khi hơn cả thế. Nó giống như một thang thuốc, cải tử hoàn sinh, chỉ có trong chuyện cổ tích. Hôm ấy vừa đổ cám vào máng cho lũ vịt, tôi thấy bà xã tôi từ ngoài ngõ gọi giật giọng. Ông Hoan ơi! Ông chạy sang bên Bắc Quân xem thế nào. Nghe thấy bảo đang ngồi đánh cờ thì gục xuống. Giờ không nói được nữa. Sang đến nhà ông Quân, tôi thấy con cháu đã tập trung khá đông. Anh Sĩ, con trai lớn của ông Quân, đang ngồi cạnh bố, hai mắt đỏ hoe. Nhìn ông Quân nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay trái co quắp để trên bụng. Tôi bỗng nhớ tới lời tâm sự của ông mấy hôm trước. Mơ ước của tôi bây giờ là làm sao in được tập thơ làm kỷ niệm cho mình và cho con cháu, rồi dẫu có ra đi cũng muôn phần toại nguyện. Có lẽ nào đến tận ngày ra đi mà ông Quân không thực hiện được cái ước mơ nho nhỏ ấy, tôi thấy lòng mình như có muối sát. Hơn chục ngày cấp cứu ở bệnh viện, hôm nay con cháu đưa ông Quân về nhà để tiện việc chăm sóc. Chứ thực ra bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Các bác sĩ cho biết bệnh tình của ông Quân đã rơi vào trường hợp thập tử nhất sinh. Vì thế gia đình mới quyết định đưa ông về nhà, để có mệnh hệ gì thì còn có con, có cháu, có bạn bè. Từ hôm ông Quân về nhà, đêm nào tôi cũng chằn chọc nghĩ đến cái ước nguyện của ông. Cuối cùng, tôi quyết định sang nhà gặp thằng Sĩ. Sĩ này, cháu có biết tập thơ của bố cháu để ở đâu không? Sĩ lục tìm trong ngăn kéo, rồi hai tay run run đưa cho tôi tập bản thảo thơ của bố. Nhận tập thơ mà tôi như có cảm giác nhận một lời nhắn nhủ của đồng đội. Tôi đến bên giường, nắm chặt tay ông Quân, khẽ nói. Bác Quân ơi, bác gắng chờ em in tập thơ này mang về cho bác. Ông Quân mấp máy môi, đầu khẽ gật, hai dòng nước mắt trào ra. Ngay trưa hôm ấy, tôi đi thành phố gặp anh bạn ở hội văn học nghệ thuật, nói rõ sự tình. Bạn tôi cảm động lắm và hứa sẽ giúp bằng mọi giá. Rất lạ là từ hôm mang tập bản thảo thơ đi, ông Quân như tỉnh táo hơn. Ông đã ăn được mấy thìa cháo nhưng vẫn chưa nói được. Còn tôi cả tháng nay, cứ vào lúc trời chạng vạng tối, tôi lại ra cổng ngóng về phía thành phố. Chiều tối hôm ấy, đang đứng tần ngần bên cánh cổng như mọi ngày, tôi bỗng thấy ánh đèn xe máy rọi thẳng vào, rồi một tiếng nói to, gấp gáp. Ông Hoan, ông Hoan, tập thơ của ông Quân đây rồi. Thì ra chính là ông Tùng, bạn tôi, ở hội văn học nghệ thuật tỉnh. Tôi mừng xíu cả lưỡi. Trời ơi, xong rồi hả? Sao mà ông về tối thế? Lấy được sách từ nhà in là tôi phóng thẳng về đây ngay. Biết các ông đang mong mỏi từng ngày mà. Tôi thấy lâng lâng sung sướng, như thể đó chính là tập thơ của mình được in vậy. Mà chẳng riêng gì tôi, ông Tùng cũng sốt sắng. Mình mang thẳng sang nhà ông Quân luôn đi, nhanh phút nào hay phút ấy. Hai chúng tôi tháo hộp sách trên xe xuống, rồi sang nhà ông Quân. Anh Sĩ chạy ra đón chúng tôi vào nhà. Tôi giới thiệu. Đây là chú Tùng, bạn của chú, đang công tác ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Hôm trước, chú cầm tập thơ của bố cháu nhờ chú Tùng biên tập và in hộ. Giờ thì sách đã xong rồi. Tôi mở hộp giấy, lấy tập thơ đặt lên bàn. Bìa sách được trình bày rất đẹp, nổi lên hàng chữ đậm nét tên tập thơ Hương Đất và tên tác giả Hoàng Quân. Tôi đặt một cuốn sách vào tay ông Quân. Bác Quân ơi, tập thơ của bác được in rồi đây này. Ông Quân ôm cuốn sách đặt lên ngực, hai hàng nước mắt trào ra ướt đẫm mặt gối. Ông bỗng bật lên tiếng nói. Cảm ơn chú, tập thơ. Mấy câu nói ngọng nghịu bật ra khỏi miệng ông Quân, làm cả nhà mừng quính. Tôi thấy mắt ông Quân rạng rỡ như hửng lên những tia nắng. Tôi nắm chặt tay ông, lắc nhẹ. Bác nói được rồi, bác cố gắng phục hồi nhanh lên để còn ký sách tặng các cụ trong chi hội. Anh Sĩ chạy ra, bật hết các bóng điện trong nhà ngoài cổng, làm cả căn nhà sáng lung linh. Và đúng như một phép màu kỳ diệu, ông Quân hồi phục ngoài sự mong đợi. Một tuần sau, ông đã đứng dậy, chống gậy, đi lại được. Mừng quá, anh Sĩ dựng một cái rạp lớn, tổ chức tiệc trà. Trước là mừng bố như từ cõi chết trở về. Sau là để ông ký tặng sách, tặng các cụ cùng hội người cao tuổi. Có lẽ trong đời tôi, chưa được dự một buổi hội ngộ nào vui đến thế. Các cụ nâng niu tập thơ trong tay như cầm một điều kỳ diệu. Cụ thì bảo, bài Hương Đất hay. Cụ lại bảo, bài Lúa Đồng hay hơn. Ông chi hội phó nói rất vô tư. Chú Hoan này, sao tôi thấy như bà ấy nhà tôi trong bài thơ Vợ Tôi của ông Quân? Nhìn ông Quân hồi phục, anh Sĩ mặt rạng ngời hạnh phúc. Nhìn các cụ say sưa phấn chấn bình bản về tập thơ. Tôi chợt nghĩ, có lẽ các nhà lý luận phê bình văn học cần phải tìm một định nghĩa riêng về thơ ca cho cái hội người cao tuổi của xóm tôi.
Mỗi sáng thức giấc ngày bình minh lên, bạn thấy được điều gì? Ánh mắt mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui, giờ chỉ vẫn vương nỗi buồn. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Hãy nở nụ cười tươi để khắp muôn nơi, để niềm tin tỏa sáng. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. Lắng nghe nhịp tim khẽ hát vì điều tuyệt vời trong.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.